Xin chào, chào mọi người đến với kênh podcast của Money Studio. Chuyên mục của podcast hôm nay chính là tài chính dành cho giới trẻ. Chuyên mục tài chính dành cho giới trẻ là chuyên mục nói về thế giới tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng. Với mong muốn là tụi mình muốn đơn giản hóa các kiến thức về tài chính đến với mọi người để tài chính không còn là một câu chuyện quá vĩ mô mà trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn, đặc biệt là ở các bạn trẻ. Ở mỗi số podcast của chuyên mục này thì Money Studio sẽ mời đến những bạn trẻ là những người tiên phong trong một mảng hoặc ngách nào đó của mảng tài chính để cùng Money Studio chia sẻ đến các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là có nên đầu tư vào chứng khoán hay không? Và nếu bạn đang tìm kiếm một kênh đầu tư hoặc đã tìm hiểu và đang suy nghĩ về kênh đầu tư chứng khoán thì hãy cùng Money Studio đi hết buổi trò chuyện của ngày hôm nay nhé. Và khách mời ngày hôm nay mà Money Studio mời đến đây á, thì nếu mà các bạn có follow Money Studio và biết đến cộng đồng nghiện tiền của tụi mình thì có thể là sẽ khá quen với nhân vật khách mời ngày hôm nay, đó chính là Kiệt. Thì theo đánh giá của Money Studio thì đến thời điểm này á, Kiệt được xem như là những thành viên có đóng góp nhiều nhất cho cộng đồng tài chính của chúng ta. Thì xin chào Kiệt. Kiệt ơi, mình giới thiệu một xíu về Kiệt cho các bạn nha.
Chào Thảo và các bạn đang theo dõi podcast của Money Studio. Mình là Kiệt. Hiện tại thì mình đang làm quản lý vận hành cho một công ty cà phê ở Sài Gòn. Mình bắt đầu tìm hiểu về đầu tư cũng khoảng chừng 5 năm rồi. Nhưng mà khoảng chừng 2 năm trở lại đây thì mình tập trung hơn vào đầu tư chứng khoán. Rất vui khi được mời đến chương trình để cùng trò chuyện với mọi người.
Vậy là trước khi đầu tư chứng khoán là mình đã từng đi làm về ngành cà phê rồi đúng không? Vậy cho Thảo hỏi thăm một xíu trước khi mà mình đi vào cái buổi chia sẻ ngày hôm nay á, thì không biết là tình hình đối với tình hình dịch Covid hiện tại á, thì nó có ảnh hưởng gì lắm đến công việc cà phê của Kiệt hay không?
Hiện tại thì nó cũng ảnh hưởng khá nhiều á, tại vì dịch nên các cửa hàng cà phê cũng đóng á, nên công ty của Kiệt cũng bị rớt đơn hàng nhiều. Nhưng mà về việc đầu tư chứng khoán thì Kiệt nghĩ là nó không ảnh hưởng nhiều, mà thậm chí là nó còn thúc đẩy cái kênh đầu tư của Kiệt nhiều hơn. Giống như là Thảo và mọi người có thấy gần đây không?
Nhắc đến hậu quả của dịch bệnh Covid-19 á, thì hiện tại là không thể nào mà có thể đo lường được, nó trở nên quá là kinh khủng đi. Tuy nhiên á, thì theo như Thảo có theo dõi á, thì một số thống kê trong khoảng đầu năm nay á, người ta thống kê được rằng là ở thị trường chứng khoán, tổng số lượng tài khoản mở trong 6 tháng đầu năm của năm 2021 bằng tổng lượng số tài khoản chứng khoán được mở trong cả năm 2020 và năm 2019. Kiệt nghĩ sao về cái hiện trạng này?
Kiệt nghĩ là nó cũng khá là dễ hiểu á. Và thật ra thì không chỉ là chứng khoán mà cả những kênh đầu tư khác thì nó cũng thu hút rất là nhiều người tham gia. Thì nó cũng giống như hồi tháng 3 năm ngoái, tức là việc kinh doanh bị ảnh hưởng và mọi người có tiền dư, tiền nhàn rỗi và mọi người không biết làm gì. Cái thứ hai là hiện tại thì cái lãi suất ngân hàng cũng khá thấp, nên là mọi người muốn tìm một kênh đầu tư khác cho bản thân. Thì mọi người tìm đến những cái kênh đầu tư giống như là bất động sản, tiền ảo hay là vàng hoặc là chứng khoán thì là một điều rất là dễ hiểu. Còn tham gia vào kênh đầu tư nào thì Kiệt nghĩ là tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro cũng như là số tiền vốn của mỗi người nữa.
Vậy theo như Kiệt nói thì Thảo có thể hiểu được là hiện tại là Kiệt đầu tư khá nhiều vào các kênh đầu tư đúng không?
Thật ra thì Kiệt chỉ đa phần là Kiệt tìm hiểu nhiều kênh đầu tư. Và thật ra thì ban đầu Kiệt có tham gia vào nhiều kênh đầu tư á. Nhưng mà đến hiện tại thì Kiệt tập trung vào chứng khoán nhiều hơn. Tại vì ban đầu thì mình chưa có hiểu về bản chất của đầu tư và mình muốn dàn trải và mình muốn trải nghiệm nhiều hơn. Và mình tìm đến những cái kênh đầu tư cũng khá rủi ro. Nhưng mà hiện tại thì mình có nhiều kinh nghiệm và mình đúc kết được nhiều thứ sau khi mà mình tham gia nhiều rồi. Thì mình thấy là kênh chứng khoán là một kênh phù hợp với mình và mình quyết định là tập trung vào nó nhiều hơn.
Vậy thì theo những cái kinh nghiệm mà Kiệt đã đầu tư về việc đầu tư vào kênh đầu tư chứng khoán á, thì với cái chủ đề ngày hôm nay của cái podcast này là có nên hay không việc đầu tư vào chứng khoán, thì với Kiệt thì là có nên hay là không nên?
Kiệt nghĩ là việc đầu tư hay không thì còn tùy thuộc vào mỗi người, tức là mỗi người sẽ có một cái khẩu vị đầu tư cũng như là khả năng chịu rủi ro cũng như là số tiền vốn khác nhau, thì tùy vào đó thì mọi người sẽ quyết định là có nên đầu tư vào chứng khoán hay không. Ví dụ như ở chứng khoán á, thì nó sẽ có một điểm lợi là nó là kênh đầu tư hợp pháp ở Việt Nam và được pháp luật bảo hộ. Bên cạnh đó thì nó cũng khá là dễ tiếp cận. Mọi người có thể mở tài khoản chứng khoán online và trong vòng 5-10 phút là xong. Và từ một số vốn nhỏ, ví dụ như là 5-10 triệu thì mọi người có thể tham gia được rồi. Và hiện tại thì thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng khá là minh bạch. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số yêu cầu, ví dụ là mọi người phải có một cái kiến thức nền tảng cơ bản về kinh tế, cũng như là mình phải hiểu được cái cách đánh giá tiềm năng của một ngành hay là một công ty như thế nào, và kiểm soát được tâm lý của mình thì mới giảm được cái rủi ro khi mà mình tham gia thị trường được.
Vậy thì theo kiệt á, khi mà mình đầu tư chứng khoán thì mình cần chuẩn bị những cái việc đó với một bạn newbie luôn, giống như Thảo nè. Thảo là một người trước giờ chưa từng đầu tư chứng khoán, chưa từng đầu tư bất kỳ một kênh đầu tư nào luôn á.
Thì Kiệt nghĩ là ban đầu là nên có một cái mindset về cái việc đầu tư đó. Tức là mình phải có một kế hoạch và mình hiểu được là chuyện đầu tư là một cái chuyện lâu dài, và mình cần chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó, và mình cần phải nỗ lực và kiên trì tìm hiểu nó nhiều hơn, chứ mình không nên coi nó giống như một kênh đầu cơ. Và cái thứ hai là mình có một cái phương pháp và chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân mình, tại vì ở ngoài kia nó sẽ có khá nhiều phương pháp, nhưng mà tùy vào mỗi người sẽ có một cái sự phù hợp với mỗi phương pháp khác nhau. Bên cạnh đó thì nếu mà mình có được một cái cộng đồng giống như là group nhận tiền hay là Money Studio thì sẽ rất là tốt, tại vì mình có thể học hỏi lẫn nhau và có thể trao đổi và chia sẻ lẫn nhau khi mà mình tham gia đầu tư á.
Cái việc mà chuẩn bị cho mình những cái nền tảng hoặc là những cái kiến thức về cái kênh đầu tư mà mình chuẩn bị đầu tư trong thời gian sắp tới á, thì Kiệt nghĩ là những cái phần này thì mình nên tự học, nó có dễ không hay là bắt buộc mình phải đi học thông qua một trường lớp hoặc là một khóa học nào đó?
Thì ra thì Kiệt nghĩ là nếu mà mình tự học thì cũng được, tại vì hiện tại ở trên mạng hoặc là trên YouTube thì có rất là nhiều người chia sẻ về cái này, nhưng mà nó sẽ khá là tốn nhiều thời gian, tại vì mình phải tổng hợp rất là nhiều nguồn mà mình không có một cái sườn nhất định để mình follow theo, và mình cũng không biết là nó có thật sự là đúng không, thì mình phải đối chiếu rất là nhiều nguồn. Thì Kiệt nghĩ là nếu mà được thì mọi người có thể tham gia một cái khóa học cơ bản để mình có được những cái mindset hoặc là những cái phương pháp đầu tư cơ bản nhất, và sau đó thì mình chuẩn bị một cái tâm lý như thế nào khi mà mình bước vào thị trường. Thì khi đó thì Việt nghĩ là mọi người từ đó mọi người có thể có cái nền và bắt đầu học lên thì nó sẽ tốt hơn.
Vậy có nghĩa
Thì
là
Việt nghĩ là hồi tháng 5 vừa rồi Việt có tham gia khóa học của Money Studio thì Việt thấy nó rất là hiệu quả, thì chị nghĩ là mọi người có thể cân nhắc và tìm hiểu về nó.
ok, vậy là kiểu là khi mà mình đầu tư thì mình cần phải có ăn có học một xíu đúng không? Thì không, thì cái việc có ăn có học một xíu thì nó có thể đến từ chính bản thân mình hoặc là đến từ những cái mà mình có thể tìm tòi được.
Rồi, đúng rồi. Với
Sau khi
lại
mà
ra
nghe
thì mọi người vấp ngã nhiều á, thì thay vì đó thì mình đi học thì mình sẽ có được những cái kinh nghiệm mà người đi trước người ta đã vấp ngã và người ta rút ra được, thì mình sẽ đỡ phải tốn tiền bạc để mình trải nghiệm những cái chuyện đó hơn.
Khi mà chuẩn bị nội dung cho cái podcast hôm nay nè, thì Thảo có đọc sơ qua một số cái thông tin trên cái ý kiến của các bạn á, thì có những người họ có một cái ý kiến như vậy là mình nên là chơi trước rồi mình hãy đi học. À, ví dụ như chứng khoán thì mình nên đầu tư chứng khoán trước rồi mình hãy đi học. Hay là Kiệt nghĩ là mình nên đi học hoặc là tìm hiểu rồi thì mình mới bắt đầu chơi.
Kiệt nghĩ là nó là một cái song song á, thì tại vì nếu mà mình đi học, vừa đi học xong thì mình sẽ bắt đầu mình tham gia thị trường luôn thì nó sẽ tốt hơn. Còn cái việc mà mọi người so sánh giữa việc là học trước hay là tham gia đầu tư trước thì nó liên quan đến việc là tự học, thì nghĩa là tự học nhiều hơn á. Thì ví dụ như là mọi người chưa biết gì hết và mọi người nghĩ là bây giờ mình sẽ đọc bao nhiêu đây quyển sách hoặc là xem bao nhiêu đây video clip thì mình mới bắt đầu đầu tư, thì lúc đó mọi người không hiểu được cái cách vận hành của thị trường như thế nào thì nó sẽ rất là khó, và mọi người cũng khó hiểu được cái bài học ở trong sách hoặc là trong những cái clip đó. Trong khi lúc nào mình đi học đó, thì mình sẽ có được những cái kiến thức nền tảng trước và mình tham gia vào thị trường thì mình sẽ hiểu là tại sao nó vận hành như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Thì nghĩ là như vậy.
Là kiểu như là để đời dập thì thay vì mình đi học đi rồi mình đỡ bị dập hơn, còn có cái kia là đời dập mình nhiều rồi mình mới khôn ra. Rồi cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của Kiệt ha. Sau khi mà nghe Kiệt chia sẻ về những cái thông tin và những cái kinh nghiệm của Kiệt về chứng khoán á, thì Thảo cảm thấy là thật ra là việc đầu tư á, đối với một số người họ khi mà họ nhắc đến chứng khoán á, thì thường họ nhắc kiểu giống như là đây là một cái kênh đầu tư nó may rủi, kiểu như là chơi đánh bạc vậy đó. Nhưng mà theo khi mà Thảo nghe Kiệt chia sẻ thì quả thật đây là mỗi kênh đầu tư mà mình cần phải thật sự đầu tư luôn á, đầu tư không chỉ về tiền mà đầu tư về cả kiến thức lẫn kinh nghiệm để mình có thể chơi và có lời được từ cái kênh đầu tư này. Thì rất là cảm ơn Kiệt hôm nay đã nhận lời của Money Studio đến đây và chia sẻ cho các bạn về những cái kinh nghiệm của Kiệt trong kênh đầu tư chứng khoán. Thì chắc hẳn là sau cái podcast này thì Money Studio sẽ mời Kiệt thêm một vài số sau nữa để mình có thể chia sẻ thêm những cái khía cạnh khác đào sâu hơn về kênh đầu tư này.
Cảm ơn Thảo và cảm ơn các bạn.
Ok, hẹn gặp Kiệt và các bạn ở những cái số podcast sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.